Con thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia bị.
Nam ma mô
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì chiều hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần buổi sáng, tức là cái đề tài tịnh độ trong lòng bàn tay. Hồi sáng giờ quý Phật tử nghe rồi, bây giờ chiều nên nghe nữa ngán không? Nghe pháp liên tục mà không ngán nữa. Đúng lý ra là chiều nay chúng ta có một cái buổi thiền tập, tức là buổi ngồi thiền. Nhưng mà thầy nói thì lâu lắm rồi thì quý thầy mới qua. Cho nên chúng tôi mới tiếp tục có một cái chương trình để mà về chia sẻ chút ít về cái phần giáo lý của Đức Phật. Mà quý Phật tử biết rồi đó, thì chúng tôi là cũng đi giảng rất là nhiều chỗ. Nhưng mà tôi để ý chẳng hạn như mình giảng những cái phần về phổ thông á, thì rất có nhiều người ta nghe và ta thích thú. Nhưng đặc biệt nhất là chúng ta giảng qua cái phần mà đi sâu vô cái công phu á, thì ít rất người họ muốn nghe. Thì sở dĩ như thế là cái phần đông á, là quý Phật tử biết rồi á, phần đông á là chúng sanh á, Phật nói chúng sanh ở cõi này á, đa phần là chúng ta hay làm gì? Chúng ta hay là làm biến, tu thì sao mà cho nó nhàn nhàn vậy mà được nhiều thì chúng ta thích. Hay như bây giờ nghe mà cái chỗ nào mà bây giờ mình khỏi cần tu mà có người ta tu thế giùm á, thì tự nhiên mình đến mình chịu liền. Chẳng hạn như có những vị mà bên Tây Tạng họ qua bên Việt Nam bây giờ đó, họ kêu là chẳng hạn như thân nhân của mình mà mất ở đâu từ xa lắc xa lơ gì đó, rồi đem cái hình đến rồi họ chú nghiện xong cái hình nói là gia đình mình được vãng sanh hết, cho nên ai cũng tin hết, thích đó mà. Mà quán sanh thì không biết, biết có không mình cũng không biết, đúng không? Cái gì mà nó hơi lạ chút cái mình tin. Ở đây bây giờ cái phần này rất là nhiều mà chúng ta thấy rất là rõ, mà đông lắm nha, đông nghẹt luôn, mấy ngàn người đó, 56.000 người, người nào cũng đem cái tấm hình cha mình, mẹ mình, rồi bà nội ông nội lên hết. Rồi ông thầy, ông đên, cái ông quán gì đó, ông vẽ, rồi ông nói rồi bán xanh hết, cái mình cũng tin. Nên tu gì thích hơn. tu mà ngồi thiền hay là tụng kinh rồi sám hối thì thấy khó quá. Rồi thôi để mình dặn gia đình mình thôi, để mẹ đi đi hôm nào đó mà có shopping mà hạ giá gì đó, cái mẹ đi mẹ mua sắm rồi rồi đi đi tắm biển rồi đi đi gì đó đủ thứ đó. Rồi mình để di chúc là khi nào mà có điều kiện gì gì cái để tấm hình mẹ lên, đúng không? Ai cũng chịu hết, dễ quá đúng không? Mà nếu mà dễ như thế thì Phật ra đời làm gì đúng không? Ngày xưa mà nói thiệt luôn, mà nếu mà làm được á là Phật đã làm hết rồi, Phật làm hết cho chồng họ Thích Ca luôn đúng không? Ngồi mình nghiệm là lịch sử mới thấy rõ. Mà nếu mà tôi mà là Phật á thì tôi cũng làm cho nó chúng sanh nó tội nó, mình tự vì mình là Phật là mình thấy chúng sanh mình thương lắm, thấy không? Mà làm được. Lúc trước á tôi ở đây tôi chia sẻ lần tôi mới qua cái phần này. Lúc trước á tôi đi ra ở đâu? Tôi ra ở Hải Dương tôi giảng. Thì vừa giảng xong xuống cái tôi gặp một cái ông này, cái ông gặp tôi ông chửi. Rồi ông nói quý thầy chùa là nó dốc. Nói đủ hết, tôi nói ông nói dốc thì ngồi xuống thì từ từ nói gì nó dốc gì. Thì cuối cùng á ông mới kể là ông có một cái người bạn đời ông á đi tu học. Mới đầu ông cũng cho chứ ông cũng cản. Thì một hôm cái ở chùa, một cái chùa này tổ chức là thầy này nói là bây giờ mai sáng nay thì thỉnh một cái bức tượng A Di Đà thật là lớn về chánh điện. Rồi thầy dạy là tất cả mà Phật tử ở đây mà có thân nhân mình chết á, phải không, ghi tên hết cái rồi khi mà ghi tên hết rồi thầy đọc lên cái thầy đưa cái bàn tay thầy ra đưa bàn tay lên này. Thầy nói một câu như thế này: thân nhân của quý Phật tử nghiệp nặng quá, bỏ tay thầy quá nặng luôn. Cái thầy đưa từ từ thầy gồng lên, thầy đưa từ từ cái bỏ qua bàn tay của Đức Phật Di Đà. Rồi thầy nhờ Đức Phật A Di Đà đưa về thế giới Tây Phương. Mà cái ông này là ổng là cái người học thức mà. Ông nói tôi một câu thế này. Nói thưa thầy, nếu bản thân con là Đức Phật A Di Đà thì con cứu luôn chứ đâu có cần mà cò mòi chi. Nó còn câu đó, đây mình chia sẻ về cái Phật học bữa nay. Đúng không? Nếu mà ông cứu hết luôn cho rồi chứ tôi cần thì tôi đưa kêu phía Phật tử đưa làm chi nữa, là đưa lên từ từ làm chi mà 2-3 dòng. Chẳng hạn như bây giờ tôi mà biết cái hãng vé máy bay mà ở đâu mà từ bên Úc về Việt Nam tôi ra tôi mua sướng hơn chứ cần gì mua quý Phật tử chợ đen chi nữa. Ví dụ đó. Phải không? Thì ông chửi tôi cũng có lý do. Thì như vậy qua cái phần này là khi mà chúng ta thấy như thế rồi thì chúng ta thích. Phải không? Mình đưa mình về cái thế giới đó thật rất là thích. Đó cho nên cái phần này là chúng tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy một cái điểm mà khi mà chúng ta hướng dẫn về cái chỗ công phu tu tập đó. Thì nói chung mình cũng hơi làm biến một chút. Bắt ngồi thiền, rồi bắt sám hối, rồi bắt lễ Phật làm sao, rồi gì đó mình rất là, mình không có thích. Mà cái gì mà nó hơi lạ chút cái mình thích. Cho nên á, quý Phật tử nhớ lại câu chuyện ông vua Tề Hoàng Công á, thấy không? Ông vua Tề Hoàng Công á, cái một hôm cái ông kêu cái ông họa sĩ lên ông hỏi. Ông nói là nghe nói khanh á, họa tranh rất là đẹp. Thì như vậy trên đời này cái gì mà dễ họa nhất mà cái gì là khó họa nhất? Tức là dễ vẽ nhất mà khó họa. Khó vẽ nhất. Thì cái ông họa sĩ này ông nói là trên đời này á là con chó là con mèo á là khó vẽ nhất. Tôi thấy tại sao khó vẽ? Thì ông vua cũng ngạc nhiên, ủa tại sao khó vẽ? Thì cái ông họa sĩ này ông nói là vì con chó nó có 4 chân, con mèo nó có 4 chân, mà mình vẽ có 3 chân, nó nói ông vẽ chặt rồi nên khó vẽ lắm. Thì ông vua Tề Hoàng Công hỏi là vậy trên đời này cái gì là dễ vẽ nhất? Thì ông họa sĩ ông nói ma quỷ dễ nhất. Ủa tại sao ma quỷ dễ quẻ? Nó bởi vì qua Mỹ ma quỷ đâu ai thấy đâu, quẻ sao người ta cũng được. Có đậu được không đậu được, có mắt được không mắt được, quẻ qua rồi qua. Ô, ma ai tin hết. Quý vị nắm bắt được câu chuyện đó chưa? Nên cái gì mà chúng ta không thấy được, cái gì chúng ta biết không biết được thì nói sao mình cũng tin. Rồi lúc tôi kể câu chuyện thứ hai nè. Lúc trước á, tôi làm ở nhà khách ở Trúc Lâm á. Cái nghiệp của tôi là đúng là đi đâu tôi cũng bị người ta chửi nha. Ở đây đây mình nói chia sẻ, đây cũng cái nghiệp của mình. À, lúc trước á, tôi qua ở Melbourne á, cái gì đang vừa xả thiền xong cái vô ngủ thì bỗng nhiên cái âm bên hàng xóm ông chửi tôi mó mơ mơ bằng mày, tôi nói ủa sao bên Úc này cũng có người chửi bằng tiếng Việt Nam. Thì té ra là cái ông bên hàng xóm ông uống rượu, mà cái ông này đặc biệt nhất là ông ghét thầy chùa. Ông ghét từ bên Việt Nam mà chứ không phải là qua bên Úc. Cho nên ông thấy cái hình dáng mà mặc áo vàng đầu chọc rồi bắt đầu là 12 giờ đi ông chửi không. Đó bà mới quyết tưởng mà ông tin hỏi cái ông hai mà đi xem mình tu tập, tôi thường kêu anh hai. Mà tôi ngủ nhà ông có phòng riêng ở trên một cái gác á. Thì dưới này ông chửi bằng tiếng Việt. Thì cuối cùng mình nghiệm ra rồi, mình cái nghiệp của mình là nếu mà bị người ta chửi bây giờ qua Úc người ta cũng bị chửi đó. Đừng nói. Thấy không? Thì tôi làm nhà khách hồi xưa giờ chi khách mà ai mà bị người ta chửi. Vậy là tôi cũng bị người ta chửi. Bà này tôi mới vừa đi dạo cái bà chỉ mặt tôi. Bà chửi, bà nói thầy chùa nói láo, thầy chùa nói sao. Tôi hỏi bà, tôi dắt vô nhà khách, tôi mời đi nước, tôi hỏi bây giờ bà nói thầy chùa nói xạo, nói láo là sao. Bây giờ thầy này cũng có nhiều loại thầy lắm, bàn tay có ngón ngắn, ngón dài, bây giờ bà kể đi. Thì bà mới kể thật tình là bà quê ở Rạch Giá đó. Thì bà có đứa con gái, cái nó đi vượt biển 2-3 năm rồi không có tin tức hết. Cái bà nghĩ chắc nó chết rồi. Cái một hôm cái bà đem tấm hình lên cho một vị thầy coi. Thầy cũng nhìn tấm hình ngó lại. Chết rồi. Trời chết thảm quá. Bà khóc, trời bà khóc như mưa luôn. Rồi bà hỏi bây giờ sao thầy? Thì phải lập đàn tràng chứ sao? Rồi xuống biển Đạch Giá lập đàn tràng. Thì khi mà lập đàn tràng thì bỗng nhiên á, gió biển mà nó cuộn. Trời nó đi trên biển là tội ghê, tội đi trên biển. Ủa bà khóc một lần nữa. Thấy gì đâu thì nghe nói đi trên biển khóc chứ. Cái năm sau cái nó gỡ thơ về, nó ở Cali nó chết rồi. Còn sống. Chết gì chứ. Trời ơi từ đó về sau bà gặp thầy chùa bà chửi, gặp gì rồi bà gặp cái áo vàng thầy chọc bà chửi. Khổ nó mấy năm trời mà lấy gì mà chửi. Mình cũng phải thông cảm nữa chứ. Phải không? Trời ơi nó tội quá, nó chết thảm mới đi trên biển. Đúng thiệt mà mình gặp mình cũng khóc nữa chứ chị bà. Phải không? Là nhưng mà gặp gì mà mình tin. Mà kêu ngồi thiền hay là phản quang hay thấy từng niệm gì mình tin. Lá cái một điểm. À, cho nên nắm bắt được cái chỗ này rồi tôi nói thiệt á. Tôi nói là tôi xin sám hối với tôi mà không gặp bà Thượng chắc tôi cũng làm gì quá. Thiệt, đây cũng thiệt luôn. Mình chia sẻ tự tôi là tôi biết mà, biết mình biết bệnh của mình. Dễ quá. Đi lúc trước nha, tôi ra ở đây tôi chia sẻ cho quý Phật tử thấy là tại sao là Phật phải kêu mình tu. Tôi gặp một cái người này tôi hỏi thẳng luôn. Tôi hỏi nè, tôi với ông cũng là người đi tu với nhau. Mà cái ngày lễ hội Vu Lan á, mà khi mà ông giọng xuống ông mở cửa địa ngục được không? Quý tử biết rồi đó, chẳng hạn như là mở cửa địa ngục là cái ngày lễ Vu Lan là có thể giọng xuống một cái nữa. Là cứu là dòng họ mình là cứu gọi là 7 đời 9 kiếp gì hết là mở cửa địa ngục là thoát hết. Thầy cũng làm lễ lớn lắm, giọng cái tích trượng xuống giọng bum bum mở cửa địa ngục. Thì tôi hỏi thầy làm gì thầy mở được không? Thì ông nói tôi một câu là ông này ông thật thà thiệt nha. Ông nói mở cục khỉ gì? Nói tôi vậy, mở sao mở được? Ông nghĩ sao mà mở cửa địa ngục? Thì mấy cái bà này bà cứ đưa đến bà đòi mở thì tôi mở cho bà chứ mở được cái gì? Trời ơi mình nghe nói mà thấy tội luôn. Mà ông này ông thật thà thiệt, nó mở khỉ gì mở? Mà thiệt mình nghiệm lại quyết tử sao nghĩ sao mà mở cửa địa ngục mở làm sao? mà cũng là tại quý Phật tử chứ đâu phải phải quý thầy đâu. Cứ đưa sớ đưa đồ lên, cứ nói thầy giúp giùm con mở cửa địa ngục thì ai cũng xin hết, thì tôi mở cho rồi. Không, ở đây mình chia sẻ cho quý Phật tử thấy một cái điểm là cái Phật giáo không khéo là chúng ta nó đi lệch đường chứ không phải, thấy không? Mà cũng tại ai? Tại quý Phật tử không. Mà ông thầy ông nhiều khi ông nói là tôi mở không được, mà mình cứ ép ông mở không, thấy không? À, cứ ép rồi không mở luôn. Và thành ra nó có những cái tục lệ là mở cửa địa ngục rồi này đủ thứ hết. Đó cho nên cái phần này là chúng tôi nêu lên một vòng để cho quý Phật tử thấy là tại sao mà khi Đức Phật ra đời rồi tiếp nói các vị tổ ra đời, các vị thiền sư ra đời là bắt buộc chúng ta phải tu tập như thế nào. Thì cái phần này sở dĩ mà tôi nêu lên một cái vấn đề này là để cho quý Phật tử thấy rằng cái phần 2 nó rất quan trọng cho cái cuộc đời tu của chúng ta, tức là nguyện lực và cái nghiệp lực. Nguyện lực là gì? Nguyện lực là các bậc Bồ Tát. Mà khi mà các ngài đi vào trong cái cuộc đời này là các ngài đi bằng cái nguyện lực. Nguyện lực nó chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là đi bằng cái đại nguyện. Mà đi bằng cái đại nguyện tức là các ngài gọi là khởi. Hồi bữa tôi có nêu lên đó là khởi ý sanh thân. Chẳng hạn vừa chuẩn bị các ngài bỏ cái thân ngũ quẩn này đó, sát quẩn, sát thọ tưởng hành thức. Cái ngài muốn qua một cái thế giới nào đó thì các ngài khởi ý lên. Gọi là khởi ý sanh thân. Rồi cái phần 2 á, đi bằng cái con đường bi nguyện. Đi bằng cái bi nguyện hoặc là đi bằng cái hạnh nguyện. Và các ngài đi bằng một cái phương pháp gọi là đọt xá. Xá tức là nhẹ. Chẳng hạn như các ngài nó học, các ngài không đi bằng cái con đường như chúng sanh của chúng ta, mà các ngài đi bằng cái con đường gọi là ép cái thần thức bằng bên. Này như cái người kia chuẩn bị mà sanh ra một cái đứa con đi, phải không? Thì khi mà vừa sanh ra thôi thì các ngài ép cái thần thức ép ra, giống như là cái nhà của người ta đang ở không? Cái mình đuổi người ta ra, cái mình vô mình ở. Tôi hiểu không? Thì cái thần thức họ đi. Rồi bắt đầu họ vào trong cái hình hài thân ngũ quẩn, mà họ không đi bằng cái con đường đó. Nói dịu quý tử hiểu không ạ? Không đi bằng con đường đó. Thì như vậy những bậc Bồ Tát hoặc là những quý Phật tử nghe cái câu chuyện mà ngài tài tùng đạo giả, phải không? Lúc trước là một cái ông già hái tùng, mà khi mà nghe được cái tâm yếu của ai đó, gọi là tứ tổ đạo tính, đúng không? Thì khi mà nghe được cái tâm yếu tứ tổ đạo tính rồi thì tứ tổ đạo tính nói là bây giờ muốn truyền cái tâm ấn, nhưng mà ông lớn tuổi, ông già quá, cho nên nói là bây giờ hòa thượng mà hứa khả nhận rồi thì con có cách. Thì ngài mới đi lần lần xuống gặp một cái cô gái, đúng không? Cô gái đang giặt đồ bên bờ sông. Mới hỏi là thưa cô có thể cho tôi vào nhà ở hay không? Thì cái cô gái này thấy cái ông già xinh như thế thì nói là nếu mà vào nhà ở, nhà tôi ở thì phải thưa hỏi cha mẹ tôi. Thì cái vị này nói bây giờ chỉ cần cô hứa là cô cho tôi vào là được rồi, khỏi cần nói cha mẹ hết. Thì cô này nó gật đầu đồng ý. Đó, quý vị thấy không? Cho nên cuối cùng là cô này không gì? Không có chồng mà có thai. Cái này đặc biệt nha, đây là bi nguyện hạnh nguyện. Thì khi mà sanh ngày ra rồi đó thì bà mẹ bà sợ tiếng nói này tiếng nói nọ, cái bà mới bỏ xuống dòng sông. Thì khi mà bà bỏ xuống dòng sông, đặc biệt nhất là ngài ngồi trên cái tò san đó, phải không? Bà thương quá, phần thì thương, phần thì thấy điều kỳ diệu của ẩm về bên nuôi. Đó là ngũ tổ hoàng nhẫn sau này. Mà khi lên 7 tuổi, một hôm trên đường đi nghèo quá, mà hai mẹ con nghèo lắm, đi khất thực, thì gặp tứ tổ đạo tính, cái ngài mới chặn đường, ngài xin thọ pháp. Thì tứ tổ đạo tính mới nói là con còn nhỏ lắm, mới 7 tuổi mà, đợi khi nào con lớn thì thầy mới truyền pháp cho. Thì lúc này Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nói, hồi xưa con 80 tuổi thầy chê con già, rồi bây giờ con 7 tuổi thầy chê con trẻ làm sao? Già cũng chê mà trẻ cũng chê làm sao? Tứ Tổ Đạo Tính thì giật mình thì nhớ lại, à ngày đó tháng đó năm đó là giật mình liền. Bây giờ mới nhận về nuôi và dạy dỗ. Bởi vì đặc biệt nhất là ngài Ngũ Tổ Đạo Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, ngài có 27 tướng tốt, tức là Đức Phật có 32 tướng tốt thì ngài có 27 tướng tốt. Thì như vậy qua cái phần này là các ngài đi bằng đại nguyện, đi bằng bi nguyện, đi bằng hạnh nguyện. Bởi vì các ngài đến trong cái cuộc đời này là vì chúng sanh đến, mà đi á, đi cũng có vì chúng sanh đi. À, cho nên cái đại nguyện, cái bi nguyện, cái hạnh nguyện các ngài đi bằng cái con đường là hạnh nguyện, tức là nguyện lực, chứ không đi bằng cái con đường nghiệp lực như chúng sanh mình. Cho nên chúng sanh mình đi bằng cái con đường nghiệp lực á, thì nó có khổ, có vui. Quý Phật tử nghiệm này nè, trong cuộc sống giữa đời thường quý Phật tử nè, có khi nào cái mình suôn sẻ hết không? Không có. Mình giống như những cái lợn sóng, có lúc cao, lúc thấp. Lúc thì nó lên cao quá, lúc thì nó xuống thấp quá. Hồi xưa mình không biết phải không? Bây giờ mình tu mình biết. Bây giờ trong cái thời quá khứ, có những lúc quý Phật tử làm thiện, có những lúc mình làm ác. Có những lúc mình làm cho người ta buồn, người ta khổ, nhưng mà có những lúc chúng ta làm cho người ta vui. Đó, quý vị thấy không? Cho nhân quả nó tương đồng với nhau, chứ nó không có mất. Nó giống như hình với bóng. Cho nên vì đi bằng cái con đường nghiệp lực, cho nên chúng ta có những cái lúc vui, lúc buồn. Nhưng mà nhờ cái túc duyên, nó sót lại là trong cái khoảng rất là xa, mình có những cái nguyện lực. Nên bây giờ mình đầy đủ sáu căn, học hỏi chánh pháp, đó nó có tròn còn sót chút xíu. Cũng giống như quý Phật tử nhớ lại ông Tu Bạc Đà La, mà khi mà ông đến gặp Phật là người đệ tử cuối cùng nữa, thì các 500 vị A-la-hán đó nhìn ông đó, nhìn xa, nhìn thật là xa, 84.000 kiếp về trước, ông không có một chút nào là làm thiện pháp hết, nên không có nhận. Nhưng chỉ có Đức Phật thấy là qua 84.000 kiếp nữa có một lần ông làm. Quý Phật tử nhớ làm gì không? Nhớ không? Là khi đó ông vào rừng, ông đốn củi, cái ông gặp ông cọp nó rượt, ông quảng quá, ông chạy cây, ông kêu mô Phật cứu con, chỉ nhiêu đó thôi. Khi mà ông kêu mô Phật cứu con là trong cái hạt giống nó rớt xuống nằm đó. Cho nên khi mà Đức Phật thuyết pháp về cái con đường tứ đế, tứ diệu đế, là ông kích thích hạt giống nó sống là ông ngộ được cái pháp vô sanh, ông chứng A La Hán. Thì như vậy trong cái nghiệp lực của chúng sanh đó, nó có gì? Nó có một cái nguyện lực cộng theo. Bây giờ tôi thì như vậy quý Phật tử thấy là trong cuộc sống giữa đời thường này, có những lúc là quý Phật tử tu tập được cái khinh an, được cái an ổn, mình vì người khác cái mình vui quá, mình cũng phát một cái nguyện lực. Mà chính cái nguyện lực này là cái ngày chúng ta từ bỏ cái thân ngũ uẩn này, cái nguyện lực này nó đẩy chúng ta. Đây tôi kể cho quý Phật tử một câu chuyện nè để minh chứng. Tức là vào cái thời Đức Phật, mà khi Đức Phật sanh ra là trong một cái đêm đó nha, là có 4 vị thế tử sanh ra cùng một lúc, chứ phải không đâu. Bởi vì vào cái thời phong kiến của Ấn Độ đó, thì cái đất nước của Ấn Độ nó chia 5 x 7, chứ không phải là một ông vua. Quý tử nhớ không? Hay như ở Nepal nè, phải không? Rồi ông vua A Xà, ông vua Tần Bà Sa La, lúc mà khi mà Đức Phật mà vượt cái sông Hằng đi lên đó, gặp ông vua Tần Bà Sa La, rồi vua Ba Tư Nạc, thì mỗi vị vua gì ấy, cũng đều sanh ra một người con. Thì ở đây ấy, tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy là khi mà ông vua Mãnh Quang mà ông sanh ra đời cùng ngày cùng giờ với Đức Phật luôn. Mà khi mà Đức Phật sanh ra đời là cái hiện tượng đặc biệt, chứ là toàn cõi Ấn Độ nó đều phát ra một cái ánh sáng lớn. Thì ông vua này ông sanh ra cũng nhân cái dịp đó lên. Mà khi mà ông vua cha của ông nó thấy cái ánh sáng lớn á, cho nên mới đặt cho ông cái tên là Mãnh Quang. Mãnh là sức mạnh, quang là ánh sáng, là sức mạnh quá lớn. Thì khi mà ông lớn lên ông được làm vua rồi đó, thì trong cái xứ Ấn Độ này đó, thì có một cái ông thợ săn này, ông thợ săn này hàng ngày ông đi bắn thú rừng, mà ông giết những con thú cũng rất là nhiều. Tức là trong cuộc đời của ông là khi mà biết được cuộc sống rồi đó, thì ông này ông chuyên làm nghề thợ săn. Mà tuy rằng cái nghề thợ săn nghèo khổ như thế, nhưng mà ông biết cái duyên gì, ông có một cái người vợ rất là đẹp. Vợ ông đẹp đến mức độ mà ông một hôm ông suy nghĩ, ông nghĩ là mình làm cái nghề thợ săn, mà vợ mình thì quá đẹp như thế, mà nếu mà mình đi săn bắn á, mình đi săn bắn mà mình ở, thì vợ mình ở nhà một mình á, thì nếu mà có cái người nào đến mà chọc ghẹo thì chắc là rất là khó. Cho nên cuối cùng rồi ông dắt vợ ông vào trong cái rừng thật là sâu, mà ông cũng chưa chắc ăn nữa, cái ông làm cái nhà ở trên cái ngọn cây thật là cao trên tráng ba. Khi nào mà ăn uống gì á thì ông lên ông kêu bà xuống, và có công chuyện gì ông lên kêu bà xuống, còn ông làm cái cây ông nhốt bà trong đóng cửa lại. Một hôm cái ông vua mảnh vang này ông đi săn cái lạc đường đi mãi vào rừng sâu á, thì khi mà cái bà vợ của ông thời săn là đặc biệt nhất, là nếu mà ai mà gặp mặt bà rồi đó, thì vào cái thời phong kiến mà gọi là tam cung lục diện á, thì ông bằng bà. Ông vua này ông quên hết. Tất cả những người phụ nữ trong cái toàn xứ Ấn Độ nha, mà nếu mà so sánh không ai đẹp bằng bà. Và bà có một cái sức quyến rũ rất đặc biệt. Nếu người nào mà gặp phải bà. Cho nên mà khi mà ông lạc đường rồi thì ông khát nước quá, cái ông tìm nước uống, thì ông ngước lên cái chán cây ba đó. Thì bất thình lình bà mở cái cửa sổ ra, cái ông thấy được. Và khi ông thấy được rồi thì ông so sánh là kể cả hoàng hậu của ông luôn, và những cái thứ phi của ông luôn cũng bằng. Cho nên ông mới gọi xuống. Thì bà này bà thấy vui đó mà, bà lật mở cửa sổ, mở cái cửa chính, cái ông chèo lên, cái ông dẫn bà xuống. Do cái sức quyến rũ của bà cho nên ông vua này thì ông là vua mà ông đâu có ngại ngùng gì nữa. Cho nên hai người mới sống với nhau. Thì khi mà đang sống với nhau vậy thì cái ông thợ săn ông về, ông về kịp lúc luôn. Mà cái ông thợ săn là đặc biệt nhất là ông có cái tài gọi là bắt hết bắt chúng, ông bắn ra là chết rồi. Cho nên ông gương cung ra để ông bắn cái ông vua này. Thì khi mà ông gương cung ra để ông bắn cái ông vua này thì bỗng nhiên cái ông khởi có một cái niệm thiện pháp. Mình giết ông vua này cũng được, chứ không có khó. Nhưng mà khi mà cái ông vua này chết đi rồi thì cái đất nước này nó tan tành hết, chiến tranh nó nổi lên, và cái người khổ nhất không ai hơn là những người dân. Thôi thà mình hy sinh. Ông vừa khởi niệm đó thôi thì bất tình lời có một cái con sư tử từ đằng xa nó nhảy đến nó vồ ông, và ông chết tức khắc. Và quý Phật tử biết rồi, ông mang cái nghiệp săn bắn trong suốt 40 năm, thì quý Phật tử thấy ông chết đi gì đâu, chết đi gì đâu hả? Chắc là về cõi xấu đúng không? Nhưng mà nhờ cái gì? Nhờ cái nguyện lực của ông. Ông khởi lên là ông vua này chết đã đành rồi, mà cái chiến tranh nó loạn lạc thì dân nó khổ. Do một cái chút nghiện lực cho nên ông vừa chết, ông tắt thở một cái, ông sanh lên cõi trời tứ thiên vương làm thái tử. Hay không? Thì như vậy trong suốt 40 năm mà ông làm những cái nghiệp săn bắn này săn bắn kia, cùng một lúc nó tiêu hết trong cái nguyện lực ghê không? Ở đây mình phải lưu ý chút xíu trong cái vấn đề tu tập của mình. Cái nghiện lực mà sắp mình từ bỏ cái cuộc đời nó rất là quan trọng. Minh chứng này là có một cái bà cụ này hôm qua tôi có đến. Bà tu về cái con đường niệm Phật. Mà bà tha thiết một điều là khi bà nhắm mắt, bà mong mỏi chỉ cần một người đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm đến khai thị cho bà, nhắc nhở cho bà, mà chỉ cần nhiêu đó thôi. Thì con bật cười. Nó hào sáng là gia đình cô đến đây nghe pháp. Gia đình bà đều cười, nói là má đừng có vọng tưởng. Ở đây làm gì có mà đệ tử của hòa thượng qua đâu mà khai thị. Mà má chết lúc nào đâu biết mà khai thị. Nhưng mà do cái nguyện lực bà lúc nào bà cũng phát nguyện và thôi thúc. Thì hôm qua tôi đến là nhà thương trả bà rồi, bà bệnh cái ung thư thời kỳ thứ 3. Hôm qua tôi đến tôi khai thị là bà đang nằm trong một cái phòng gọi là phòng chờ chết á. Nhưng mà khi mà chúng tôi đến khai thị bà rất là tỉnh. Chúng tôi nói đến đâu bà gật đầu nữa, bà gật bà nghe. Mà khi mà bà gật bà nghe rồi đó thì đến cái phần mà để mà phát tâm mà cúng dường cho tâm bảo á, thì bà dâng hai tay bà cúng xong bà xá. Thì như vậy ở đây ý chúng tôi muốn nêu lên là do cái nguyên lực của bà nó thôi thúc, đúng không? Trên tình cờ bà sắp từ bỏ cuộc đời này, từ bỏ cái thân phận kiếp người, trên bà gặp được như thế. Thì cái ông thợ săn này cũng như thế. Mình đừng có tưởng rằng là tự nhiên ông khởi cái niệm đó, không phải, đúng không? Mà trong cái thời quá khứ ông đã từng có những lúc ông khởi những cái niệm thiện pháp, cái niệm nguyện lực trên đúng nhân đúng duyên, tự nhiên cái hạt giống đó nó sống dậy. Nên tại sao mà bắt buộc quý Phật tử phải gì, phải hàng đêm phải làm gì, nhớ không? Chí tâm gì? Chí tâm phát nguyện. Mình tưởng rằng cái chuyện này làm chơi mà không có phải chơi đâu. Một nguyện gì? Nguồn linh thường trong lặng. Mình phát nguyện cái nguồn linh mình thường trong lặng. Mình lặp đi lặp lại, mình tưởng rằng chơi mà không phải. Nên tôi nói thẳng với Phật tử một điều, khi chúng ta đến lễ Phật là mình tắt điện thoại hết. Mà mình hướng đến Phật, mình coi Ngài vẫn còn hiện diện trong cuộc đời này. Ngài vẫn còn có mặt chứ không phải mất đi đâu hết. Quý tử nhớ cái đoạn mà tán Phật không? Cái gì? Ai thuộc bài đó? Năng gì? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo vô, giao năng tư nghị. Năng lễ là ai? Năng lễ là mình. Sở lễ là ai? Sở lễ là tôn tượng của Đức Phật. Mà tánh mà không tịch á, thì cảm. Mà cho nên mình phát nguyện là một nguyện nguồn linh thường trọng lặng. Gì nữa? Hai nguyện tạng thức dứt lăng sang. Thấy không? Mình phát nguyện mình đâu có thấy gì, nhưng mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần, cái đó hạt giống nó rớt. Lạ kỳ một điểm, cái tâm thức mình giống như một cái khu vườn, mà nếu mà quý Phật tử thường gieo những cái bông hoa hồng, mình gieo mình đâu có thấy gì đâu, mà sao sưng một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mễ, người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế. Cứ gieo đi, mà mình không gieo gì, cái gì nó mọc lên, cỏ dại nó mọc lên vậy thôi. Cho nên cái vườn tâm của mình là mình phải mình đào, mình xới, mình chăm bón, mình gieo. Cho nên mà đặc biệt nhất là cái hạnh Bồ Tát là gì? Cứ tưởng là tôi dẫn lần lần cứ tự thấy nè. Đặc biệt nhất là tinh thần của Bồ Tát là khi mà mình gieo sống giống xuống dưới mảnh đất của mình rồi đó. Mà không những mình hưởng mình, mà mình khi mà đến cái mùa gặt hái cái mình đem cho người khác. Cho nên là tinh thần của hàng Thanh Văn là gì? Trong cái ba phần mà nói về giới á, một là gì anh nhớ không? Nhiếp thiện pháp giới. Gì nữa thuộc cái đó không? Một là gì? Một là nhiếp lực nghi giới, hai là nhiếp thiện pháp giới, ba là nhiêu ít hữu tình giới. Nhiều khi tôi không thuộc, tôi kêu quý tử thuộc giùm tôi chứ. nhiếp lực nghi giới là hàng thanh văn hay là hàng bồ tát đều giữ 250 giới gọi là nhiếp lực nghi giới. Mà hàng thanh văn á là các ngài giữ nhiếp lực nghi giới thôi, chứ không có nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ít thủ tình giới. Nhiếp thiện pháp giới là giống như là chúng ta đã có một cái mảnh vườn rồi chúng ta gieo giống xuống, rồi khi mà cái giống cây nó lớn lên rồi ta hái quả, ta đem cho tất cả mọi người cùng hưởng, đó gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Thì như vậy chúng ta phát nguyện hàng ngày, chúng ta sám hối hàng ngày, mình đừng có tưởng mất, không phải đâu, không phải mất. Giống như cái ông thợ săn này nè, à, thấy không? Khi mà gặp cảnh đến rồi tự nhiên nó bộc phát lên, lấy kia một cái điểm. À, cho nên tôi nói thiệt một điều luôn, quý Phật tử có cái phúc duyên rồi đó, thì mình gặp cơ hội nào đó mình cứ tu, dở chân đặt chân cái chỗ nào cũng tu hết, chứ không phải đợi mình lên thiền đường mới tu, đợi mình lễ Phật mình tu. Mà tinh thần của nhà thiền mình biết rồi, chỗ nào cũng tu hết, lái xe cũng tu, chỗ nào cũng tu hết. Bây giờ nói thiệt luôn, cái cuộc đời của quý Phật tử thấy nè, bây giờ mình á, mình đâu còn sống bao nhiêu ở đâu. Mà bây giờ đặc biệt nhất là chúng ta biết pháp, hay cái chỗ đó chúng ta biết pháp. Cái thời gian này, cái thời gian quý báu lắm, quý Phật tử thấy không hiểu. Là khi mình chưa biết pháp á, hoặc là mình chưa biết cái con đường và thượng chỉ dạy, mình thấy nó xa quầy quợi. Mà khi mình biết rồi nó là ngay chỗ này thôi. À, ngày xưa mình không hiểu, mình thấy mình tu chắc nó xa quầy quợi lắm quái. Một, khi mà quý Phật tử sám hối, đặt mình hết trong cái nguyện lực, là quý Phật tử đang bước vào dòng thánh, mà dòng thánh địa của Bồ Tát, chứ không phải giỡn đâu nha. Tôi không phải khuyến khích cho quý Phật tử tu, mà khi mà quý Phật tử đặt mình trong cái giờ phút mà khi mình sám hối, ngày xưa mình sám hối chơi chơi thôi, mà tối nay quý Phật tử sám hối rồi, sám hối bằng cái nguyện lực của quý Phật tử là nó khác hơn ngày thường. Đó, vậy đó. Mà ở đây tôi có thực tập, tức là mình làm cái gì cũng bằng cái nguyện lực, chứ không phải bằng cái nghiệp lực chúng sanh mình nữa. Làm cái gì cũng bằng nguyện lực hết. Mình cho người ta một cái trái táo cũng bằng nguyện lực luôn. À, rồi mà gì nữa, mình cho một con chim ăn cũng bằng nguyện lực luôn. À, tôi làm rồi đó. Mà khi mà mình làm được rồi, mình có một cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh này là bằng gì? Bằng cái tâm bi của ai? Từ trong bản thể của quý Phật tử. Mà ở đây không phải tu bịa đâu nha, mà là gì biết không? Gọi là xứng tánh tác Phật sự. Đó, lần lần quý tử sẽ hiểu. Hay lắm, mình hiểu Phật pháp là hay lắm. Gọi là xứng tánh tác Phật sự. Mình xưa mình làm Phật sự là mình làm cái gì không? Nó không có xứng tánh. Cho nên quý Phật tử nhớ lại mà cái câu chuyện mà khi lục tổ Huệ Năng đến với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hỏi qua hỏi lại cái ngài kêu thôi bây giờ ông xuống nhà chuồng làm việc đi. Thì lục tổ nói một câu nè: bạch hòa thượng, tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Đó, thấy không? Tự tánh con thường sanh trí huệ, tức là phước điền. Thì như vậy chúng ta làm tất cả các việc thật sự là bằng cái xứng tánh, không phải như ngày xưa nữa. Thì như vậy tối nay chúng ta phát tâm sám hối ba nghiệp là bằng cái nguyện lực mình sám hối. Rồi sáng mai nay là quý Phật tử ngồi thiền chung với chúng tôi bằng cái nguyện lực ngồi thiền. Ở đây tôi không phải ức thiết đâu nha. Ông này chắc ông ức thiết không biết. Không có, tôi không bao giờ tôi làm gì tôi sợ lắm. Tôi nói tới đâu tôi dẫn chứng lời chư Phật. Mà lời chư Phật tôi nắm bắt được, tôi dẫn lời chư tổ hoặc các vị thiền sư. Mà bằng cái nguyện lực này là thiền sư Đạo Nguyên ngài chỉ một cái phương pháp. Khi mà ngài ngộ được cái chỗ là chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, ngài lập ra một cái trường phái ngồi thiền, đó gọi là chỉ quản đã tọ, tức là ngồi thiền bằng cái nguyện lực. Là khi mà ngồi thiền là ông đã thành Phật rồi đó, biết không? Ngồi thiền chỉ là ngồi thiền. Đó, cái phương pháp của ngài, khi mà ngài ngồi được chánh pháp nhãn tạng tức bàn diệu tâm, ngài biết lại cuốn đó. Thì như vậy đây là tôi nói rồi, là đi trong cuộc đời này là chúng ta ráng cố gắng, chúng ta làm cái gì cũng bằng cái nguyện lực. Mà nguyện lực này là chúng ta làm gì? Vì người, vì tất cả mọi người. Chúng ta nấu một nồi cơm cũng vì người khác. Chúng ta dọn nhà vệ sinh cũng vì người khác. Hay nói hơn, nói chung là vì tam bảo. Thì tất cả những cái việc mà chúng ta làm bằng cái nguyện lực đó, thì mình vượt qua hết những cái chướng duyên, những cái lặt vặt vụn vặt dưới đời thường. Mình làm mình vui lắm chứ không phải như ngày xưa nữa, đúng không? Đó, chứ như vậy là chúng ta đi bằng cái con đường nguyện lực. Thì ngay trong giờ phút này mình phát nguyện là từ đây cho đến khi mà con thành Phật, con phát nguyện đi trong cái cuộc đời này bằng nguyện lực của con, bằng cái sức mạnh của nguyện, chứ không phải bằng sức mạnh của nghiệp nó dẫn con nữa. Quý tử làm được không? Được không? Mô Phật đi, mô Phật được. Được chứ, đúng không? Đó, cho nên qua cái phần này là tôi nêu lên, tôi chia sẻ. Giống như mà thầy hôm qua ông nói á, ở trên cái đảo là ông qua kỳ này là ông moi hết ruột ra. Thì tôi cũng vậy, tôi moi chút cũng được. Moi hết mà cũng moi chút. Thầy ông chỉ hết cặn kẽ là tôi cũng moi hết chút xíu, chia sẻ cho quý Phật tử. Cho nên là rồi khi mình biết Phật pháp rồi đó, mình tu á, tại sao mà Đức Phật nói là mấy ông á, mà tu á, mà đúng pháp á, một ngày một đêm á, bằng người ta tu 100 năm, chứ không phải dễ đâu. Mà nhiều khi mà pháp mà đưa ra nhiều quá, quý Phật tử nó nhiều khi nó hơi lậm cậm chút. Cho nên chúng tôi muốn cô đọng lại, bắt đầu chia sẻ cho quý Phật tử, phải không? Đó, cho nên là đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, tức là đi cái con đường bằng nguyện lực. Thì đây việc làm của mình cũng vậy, phải không? Việc làm của mình khi mình sanh hóa là vì chúng sanh, mình tác ý đến, thứ nhất là thân bằng quyến thuộc của mình, thứ hai là to cho tất cả chúng sanh trong một cái buổi sanh hóa này cùng gì, cùng thể nhập vào con đường niết bàn. Mà trong cái sám hối ba nghiệp và thượng ghi rất là rõ, đúng không? Đó là đi bằng cái con đường nguyện lực. Tôi kể câu chuyện này cho quý tử, câu chuyện trong thiền thoại đó. Có một cái ông cư sĩ, ông tên là Giáp, cho dễ hiểu là Giáp Ất á, Giáp Ất Bính Đinh á, thì nói cho dễ hiểu ông tên Giáp. Một hôm cái ông đến gặp thiền sư Vô Tướng, nó bạch hòa thượng, vợ con mới mất hôm qua, tối nay nếu hòa thượng tụng kinh, nó nhờ hòa thượng cầu siêu giùm cho vợ con. Thì khi mà ông nói như thế rồi thì ông cúng dường số tiền xong, thì tối đó ông đến dự. Mà khi mà ông đến ông dự thì ông nghe hòa thượng tụng kinh xong hết rồi hồi hướng. Mà ngài không những hồi hướng cho một mình vợ ông, mà thiền sư Vô Tướng hồi hướng trong cái buổi tụng kinh này khắp pháp giới chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Cũng giống như mà cái từ mà chúng ta thường đọc á, trong cái bài mà khi mà kết thúc cái buổi tụng kinh á, ai thuộc không? Nhất là gì? Một là gì? Ân sư quấn nhục. Kế là gì? Phụ mẫu sinh thành. Gì nữa? Đàn na thí chủ. Gì nữa? Hả? Mấy người ở trong chùa, mấy người công phu, mấy người công quả. Gì nữa? Âm siêu dương thế. Gì nữa? Pháp giới chúng sanh. Gì nữa? Tình dữ vô tình. Gì nữa? Tề thành Phật đạo một dọc luôn. Các em nghe như thế nói là Hòa thượng mà hồi hướng về chết vợ con. Thì sư hỏi sao vậy? Bởi vì vợ con ốm yếu lắm, tranh không có nổi. Vợ con ốm yếu tranh nổi. Hòa thượng làm cái gì một dọc là tình dữ vô tình, tề thành Phật đạo, âm siêu dương thế, cái này chết con. Thì thiền sư Vô Tướng nói, chứ bây giờ ông nói làm sao? Bây giờ trong cái Phật pháp là luôn luôn là hồi hướng cho tất cả chúng sanh mà. Thì ông nói thôi bây giờ cũng được, hòa thượng sắp hồi hướng sao cũng được hết. Nhưng mà trừ cái lão chịu kế bên nhà con. Hồi hướng ai cũng được, nhưng mà trừ cái lão này ra. Cái thiền sư Vô Tướng hỏi tại sao? Vì cách đây khoảng một tháng con với lão cãi lộn, phải không? Rồi con bực lão quá, bây giờ hồi hướng ai cũng được, nhưng mà trừ cái lão này ra. Thì lúc này thiền sư Vô Tướng hay thì ông tiếp, ông không có nghe Phật nói bốn loài chúng sinh Phật coi giống như là con đẻ, cho nên ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, ta cũng không ngoại lệ đó. Thì như vậy qua cái phần này là quý Phật tử thấy ông cư sĩ Giáp ông đi bằng con đường gì? Bằng con đường nghiệp lực. Còn các vị tỳ kheo của Đức Thế Tôn là các ngài luôn luôn đi bằng con đường nguyện lực. Thì mình cũng vậy, mình cũng phải bắt chước theo. Mình là cái người cư sĩ mà biết pháp nữa thì mình bắt chước. Cho nên trong cái phần mà trong kinh mà Vô Lượng Thọ nói là cái người mà muốn sanh về cõi tịnh độ là phải có gì? Phải có gọi là chánh nhân tịnh độ. Nếu mà không có chánh nhân tịnh độ mình vào không được. Chứ đừng có tưởng đâu khó vào lắm. Gọi là chánh nhân tịnh độ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là phải hiếu thảo với cha mẹ. Thấy không? Rồi kính thờ bậc sư trưởng, tức là thầy tổ mình. Gì nữa? Có lòng từ bi, không giết hại chúng sanh, tu 10 nghiệp lành. Đó gọi là chánh nhân tịnh độ. Thứ nhất. Tức là hiếu thảo cha mẹ phải có rồi đó. Rồi kính thờ bậc sư trưởng. Bậc sư trưởng đây là tôi nói quý Phật tử rồi. Bậc sư trưởng đây là thầy tổ mình đã đành rồi, mà trong cái hàng tăng bảo chúng ta không có lựa chọn, đều cung kính. Cũng giống như vào cái thời Đức Phật, mà khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi đó. Xin lỗi, mà khi mà Đức Phật còn tại thế thì có ông vua tên là ông vua Ba Tư Nặc. Ông rất là cung kính chư tăng. Một hôm cái ông thỉnh chư tăng về cung để mà cúng dường. Mà trước khi mà đến mà cúng dường á, là ông đến ông đảnh lễ từng vị. Mà khi mà ông nhìn cái chú Sa Di mới có 7 tuổi, ông ngại quá. Ông nói nếu mà mình đảnh lễ chú Sa Di này 7 tuổi thì quần thần nó coi thường mình. Cho nên ông mới dẫn cái chú Sa Di này vào trong một cái phòng kính. Ông nói là sợ dĩ mà con làm như thế vì con sợ người ta nhìn, cho nên con rất là cung kính tăng bảo, con kính lắm mà con sợ người ta nhìn. Bây giờ con lạy đây không ai thấy. Ông đảnh lễ xong lạy. Mà khi mà ông đảnh lễ xong ông lạy rồi đó, thì cái chú Sa Di này sẵn cái bình rượu á, cái bình rượu có cái vòi á, chú mới lắc mình á, biến thành một cái người tí hon, đi ra trong bình rượu, đi ra đi vào đầu bay vòng. Thì nói như thế này: nếu mà đại vương mà sợ người ta thấy, ta biết á, thì tôi cũng như thế, đừng nói cho người ta biết. Từ đó cái tâm không còn nữa. Quý tử thấy không? Đó gọi là gì? Đó là phải kính thờ bậc sư trưởng. Mà bậc sư trưởng là không những thầy tổ mình mà cái hàng tăng. Vì trong cái Phật bảo, Pháp bảo có tăng bảo nằm đó. Thì khi mà chúng ta cung kính là chúng ta được cái phước, là kìa một cái điểm. Gọi là chúng ta tăng trưởng các phước lực chúng ta lên. Đó gọi là chánh nhân tịnh độ. Hai là gì? Phải quy tam bảo, giữ gìn đầy đủ các giới cấm, không phạm vào vai nghi. Tức là cái phần hai. Chứ là phần hai phải quy tâm bảo, đúng không? Cái phần ba là phải phát tâm bồ đề, tinh sâu nhân quả, tụng đọc kinh điển đại thừa, sách tấn giúp đỡ người khác tu hành. Đó cái phần ba gọi là chánh nhân tịnh độ. Mà cái chánh nhân tịnh độ này thì quý Phật tử thấy một cái điểm là khi mà chúng ta phát triển cái bồ đề tam phát, gọi là cái nguyện lực á, phải không? Rồi gì nữa? Mình tinh sâu vào cái nhân quả của mình đó. Đó là cái phần nguyện lực và nghiệp lực khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Thì tóm lại cái phần 2 là tôi chia sẻ cho quý Phật tử một cái phần là chúng ta ráng cố gắng bằng tất cả cái tâm lực, bằng tất cả cái nguyện lực khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta sám hối, khi chúng ta ngồi thiền, khi chúng ta làm tất cả các việc thiện pháp, bằng cái con đường xứng ánh tác Phật sự mà chúng tôi nêu lên. Đó là cái phần 2 về cái con đường nguyện lực và nghiệp lực. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần 3. Cõi tịnh trong lòng bàn tay. Tức là cái phần này là hồi sáng về cái phần đầu á, chúng tôi nêu lên. Cái cõi tịnh này chúng ta đừng có tưởng đâu xa vời lắm, mà chính là ngay nơi mảnh đất thực tại này. Mà trong kinh Di Ma Cật á, Phật dạy cho Bảo Tích như thế này: ông nên biết trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không vô nịnh sanh sang nước đó. Tức là ở đây nói rõ là bảo tích. Quý ông tử biết rồi, bảo là gì? Bảo là quý báu, tích là chứa nhóm. Chứa nhóm những hạt giống đó. Mà khi mà quý Phật tử chứa nhóm những hạt giống thiện pháp rồi đó, thì khi mà mình chết đó, mười phương tịnh độ của Đức Phật khắp mười phương, gọi là trình pháp giới hiện tiền. Thì lúc này là mình có một cái nguyện lực, thì mình sanh về tất cả các cõi đó. Thì như vậy ở đây là chúng ta thấy rằng là mình tu thiền, mà nếu mà chúng ta chưa bằng các vị Bồ Tát thập địa, chưa được khởi ý sanh thân, chưa được mà có cái gọi là cái cách mà đột xá đó, thì chúng ta cũng có phần chứ không phải mất. Thấy không? Bởi vì cái tâm gì? Tâm mình thanh định thì tất cả quốc độ đều tịnh hết. Nương bằng cái nguyện lực, bằng cái tâm. Thì sáng tôi nói là cái nhiên liệu mà đến tất cả các cõi mười phương chư Phật là chúng ta đi bằng cái nhiên liệu tâm. Mà tinh thần của Di Ma Cật là tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tâm mình phải cho nó lắng, không? Nó trong lặng, nó vô nhiễm. Thì như vậy tôi thấy rồi, cái tinh thần giữa thiền và tịnh nó cũng giống nhau chứ không khác. Chứ đừng có chia chỗ này khác chỗ kia khác. Phải không? Do đó lục tổ dạy tịnh độ cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói, số dặm có 10 muôn 8.000 dặm, tức là trong thân có 10 ác 8 tà. Tức là cái tịnh độ mà chúng ta thường nghe nói là lục tổ nói là tịnh độ cách đây không xa. Bao nhiêu? 10 muôn 8.000 dặm, tức là trong thân mình có 10 ác 8 tà. Bây giờ quý Phật tử nêu lên cho chúng tôi thấy 10 ác là gì? 10 ác là gì? Gọi là thân tam. Thân tam là gì? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Khẩu tứ là gì? Khẩu tứ là mình nói lời ác độc, nói lời chi rẽ, nói lời hai lưỡi, nói về ác khẩu. Ý tam là gì? Là tham sân si. Rồi tám tà. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến, nay khiên thiện chi thức, trước nên dẹp trừ thật ác, sau là trừ tám tà. Nếu mà mình ôm lòng bất thiện á, thì niệm Phật rất là khó vãng sanh. Thấy không? Rất là kỹ, chỉ vậy rất là kỹ rồi. Nếu mà ôm lòng mà chẳng có thiện á, thì niệm Phật rất khó vãng sanh. Thì bây giờ lục tổ dạy cho mình là muốn được đến tất cả các cõi tịnh thổ, thì trước là mình dẹp gì? Gọi là thật ác, sau là dẹp tám tà. Quý vị biết tám tà là gì, tà gì không? Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ cho quý vị thấy đơn giản thôi nha. Quý Phật tử thấy cái thằng ăn trộm á, mà một khi mà đi ăn trộm á, đố Phật tử nhà, đố Phật tử nó có chánh niệm không? Có không? Nhiều khi chánh niệm hơn mình luôn á. Đúng không? Nó đi từ từ, từng bước nó nhẹ nhẹ. Khi mà nó vào cái tủ sắt mà nó mở, còn khi nhiều khi mình mở nó ồn chứ nó mở không ồn. Đúng không? Đố Phật tử là nó có chánh niệm không? Nhưng mà nó có tà niệm. Đúng không? Tám cái tà đó, một là gì? Một là tà kiến. Bởi vì của cải người ta mà nó ngồi ăn cắp rồi, cái thấy tà quá rồi. Mà khi mà nó ngồi ở nhà, nó không phải ngồi không mà nó phải làm gì? Tư duy. Tư duy là cái nhà này có tiền hay không. Rồi nó tư duy là cái nhà này đi ở đâu. Ngồi ở tư duy nó suy nghĩ á, suốt ngày suy nghĩ ăn trộm, còn gọi là tà tư duy. Mà trong kinh Tương Bộ Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, trên đời này có 5 hạng người ngủ không được. Một là gì? Một là người nữ nhớ người nam, ngược lại người nam nhớ người nữ. Hai là gì? Hai là ông vua ngủ cũng được, ông lo cho đất nước. Ai gì nữa? Kế là gì? Bốn, ba rồi. Bốn á, là cái thằng ăn trộm. Thằng trộm ngủ cũng được, suốt ngày nó cứ tư duy không, tư duy về vấn đề đó, nên ngủ cũng được. Năm là ai biết không? Năm là tỳ kheo chưa dứt lậu hoặc, để mà cố gắng thức, để mà tu tập. Phật nói năm hàng người thì ăn trộm làm gì, nó cũng tư duy. Mà gì? Tà kiến, tà tư duy. Gì nữa? Gì? Tà ngữ, tà nghiệp. Gì nữa? Tà gì? Tà mạng. Mà quý Phật tử thấy thằng ăn trộm nó tinh tấn không? Năm tinh tấn nó đoán như sao? Rất tinh tấn, gọi là tà tinh tấn. Ăn trộm nó tinh tấn hơn mình luôn á, đúng không? Rất là tinh tấn chứ không phải không đâu. Rồi gì nữa? Khi mà nó đi từng bước nhẹ, rất là nhẹ, là tà niệm chứ không phải chánh niệm. Mà từng bước nó có định nhận chứ không phải không? Định tà, gọi là tà định, tám cái tà. Thì như vậy thằng ăn trộm nó cũng có gì? Mình tu tập mình có, gọi là gì? Gọi là bát chánh đạo. Thì nó cũng có gì? Tám cái tà. Rất là rõ. Nên lúc trước là tôi giảng ở Sài Gòn, cái ông Phật tử ông đứng lên ông hỏi: thưa thầy, con thấy thằng trộm nó đi còn nhẹ nhàng hơn quý thầy nữa. Ông nói tôi vậy. Tôi nói ông nói cũng có lý, nhưng mà nó đi nhẹ, mà nó đi trong cái tà niệm, đi ăn cắp, ăn trộm mà, phải không? Đó cho nên ông đứng lên ông nói mà thiệt, ông nói cũng có lý, nó trèo tường, nó làm gì cũng nhẹ nhàng hết. Cho nên khi mà quý Phật tử thấy mình dẹp tám cái tà đó xong rồi thì tức khắc là tình độ nó hiện tiền ra. Rất là đơn giản thôi. Chánh kiến là gì? Chánh kiến là mình phải thấy thật. Thật là cái thân là do bốn yếu tố nó hợp lại: đất, nước, gió, lửa. Mình thấy thật là cái thân này nó rất là bể. Đụng cái nó bể, đụng cái nó vỡ, đụng cái nó vụn. Tức là thấy được thế gọi là chánh kiến rồi. Rồi mình ngồi mình tư duy là, hạn như bây giờ mình nghe người ta chửi mình bực tức, mình tư duy: ồ, cái thân này có còn rồi mất, đâu có tồn tại đâu mà suy nghĩ cho mệt. Thì ngay tức khắc mình gọi là mình tư duy về pháp. Mà khi mình tư duy về pháp rồi, mình nói ra những cái lời gì cũng là nhu nhuyến, là thanh tịnh, là gì, chánh ngữ, kế là chánh nghiệp, ví dụ vân vân. Thì đó là con đường tịnh độ nó mở ra. Cho nên lục tổ dạy rất là kỹ, là muốn được đến cái cõi đó là trước là dẹp thập ác, sau là dẹp tám tà. Bàn qua được 8000, mỗi niệm thấy tánh thường hành bình trực, đến như trăm khảy móng tay, liền thấy Đức Phật A Di Đà. Đến như khổng khảy móng tay, đến liền thấy Đức Phật A Di Đà. Tức là trong khoảng một sát na là liền thấy liền. Thì như vậy chúng ta tu rồi, chúng ta biết pháp rồi, bắt đầu chúng ta dẹp từ từ. Mình phải như tổ dẹp cái xong liền. Thì bây giờ chúng ta phải dẹp từ từ, từng bước, đi từng bước. Cho nên đó, trong thiền thoại có một câu chuyện. Một hôm có một cái bà lão, bà đến dưới pháp hộ của thiền sư Bạch Ẩn. Bà nghe thiền sư Bạch Ẩn giảng như thế này: tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Tức là ngài nói là tâm tịnh thì cõi nước thanh tịnh. Đức Phật trong mỗi chúng sinh, một khi Đức Phật xuất hiện, mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh. Tức là Đức Phật trong mỗi chúng sinh an có hết. Mà một khi mà Đức Phật xuất hiện thì mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh. Nói thẳng một điều, tôi nói thiệt quý Phật tử một điều nè. Nếu mà trong tâm quý Phật tử không có Phật á, thì Đức Phật Thích Ca không bao giờ thị hiện xuống cái cuộc đời này làm gì. Bởi vì mình có Phật mà chỉ suốt tu cũng được, thấy không? Giống như mà trong cây mà không có lửa thì dầu cho quý Phật tử cọ suốt luôn nó cũng sanh lửa. Vì sao? Vì trong cây có lửa. Vì cọ sát lửa liền sanh. Nếu bảo cây không lửa, cọ mãi làm gì sanh? Quý Phật tử nhớ thiền sư nào không? Thiền sư Đa Bảo dòng Vô Ngôn Thâm ở Việt Nam mình á, trước khi ngài sắp tịch ngài làm bài kệ đó. Tức là ngài nói là trong cây sẵn có lửa rồi, trên cọ sát lửa liền xanh. Mình nếu bảo mà cây không lửa thì mình cọ mãi không bao giờ xanh lửa. Thì trong thân của quý Phật tử là khi mà quý Phật tử ngồi thiền là mình đang làm gì? Mình cọ lửa đó. Mà mình cọ nó vừa bốc khói cái rồi mình nghỉ. Đi du lịch 3-4 tháng thì chơi tắt. Nó tắt cái về cái mình cọ tiếp, mới cọ cái nó xịt ra khói chuẩn bị nó phục lửa cái mình đi tiếp. cọ kiểu mình vậy. Mình cũng cọ chứ không phải không. Mình sám hối là mình cọ, tụng kinh mình cọ, ngồi thiền mình cọ, cọ cái đang nóng nóng chuẩn bị nó phục lửa rồi. Thấy không? À, cho nên mỗi con người chúng ta đều có Phật hết. Cho nên Hòa Thượng Hư Quang nói là trong tâm ta có Phật, cho nên ta không ngại mưa sa bão táp. Trong tâm ta có Phật cho nên ta không ngại cát đá trùng trùng. Vì tôi nêu ra một cái ví dụ cho quý Phật tử thấy nè. Chẳng hạn như một hôm nào đó có một cái người thân quý Phật tử, đúng không? À, tặng cho quý Phật tử một cái hòn đá. Thì về giỏi lắm là quý Phật tử để góc vườn, góc sân nữa thôi. Nhưng mà khi mà cái hòn đá này vào trong tay của một nhà điêu khắc tài ba, thì ông phát hiện ra rằng ở trong cục đá này có ông Phật. Thấy không? Thì bây giờ hỏi thật quý Phật tử nè, ông muốn cho ông Phật hiện ra thì ông phải làm gì? À, ông đi đến, ông đến ngay chỗ mà bán vật liệu xây dựng á. Quý ông này không? Cái ông mua 2 kg xi măng về, ông đắp, đắp vô cái ông Phật hiện. Hiện được không? Ông đắp là ông Phật không thể hiện. Mà bây giờ ông muốn cho ông Phật hiện phải làm gì? Đẻo, để bên phải, để bên trái, để trước, để sau, để một hồi cái hiện ra ông Phật. Thì quý Phật tử ngồi thì mình cũng đẻo. Một tâm niệm xấu ác vừa khởi, đẻo rớt, bập, đẻo rớt xuống. Mà sao vậy? Mình tu là tiệm tu, mình tu giống ai biết không? Mình tu giống như ngài Thạch Cúng. Tôi chia sẻ lần lần quý tử thấy pháp tu của mình tu giống như ngài Thạch Cúng vậy. À, bắn cái bập rớ xuống, bắn cái bập rớ xuống. Pháp mình cũng đẻo rớ xuống. Quý tử nhớ một chuyện thiền sư Thạch Cúng không? À, nhớ không? À, thiền sư Thạch Cúng là ban sơ ngài làm thợ săn. Có câu chuyện đó chưa? À, ban sơ ngài làm thợ săn, cái một hôm cái ngài rượt con nai chạy ngang qua cái am mã tổ mà ông ghét mấy thầy chùa lắm, vì ổng là thợ săn mà. Thì mà lỡ rồi, ông lỡ là cái ông nói hòa thượng nãy giờ hòa thượng thấy con nai chạy qua không, chạy qua ngang qua đây không? Thì lúc này mã tổ mới nói hả, bà tổ nói chú làm nghề gì? Mình thấy cái đặc biệt của các thiền sư nha. À, không có nói con nai chạy đâu mà hỏi là chú làm nghề gì. Mà rõ ràng là thấy đang cầm cung tên mà sao hỏi chi vậy? Đó, cái chỗ này là quý Phật tử phải biết. Bởi vì ngài biết là cái cơ duyên của ông đệ tử mình đến đó. Mà để sau này ngài nói pháp của mã tổ, hỏi chú làm nghề gì, nhấn mạnh một câu. Thì thiền sư Thạch cũng nói làm nghề thợ săn. À, thì thiền sư mã tổ hỏi tiếp, một mũi tên ông bắn được mấy con? À, thiền sư Thạch cũng nói bạch hòa thượng, một mũi tên con bắn một con. Chú bắn dở lắm nha, chú bắn thua tôi. À, chú bắn thua tôi á. Mình coi các thiền sư rất là hay, tôi thích đọc mấy mẫu chuyện lắm. Chú bắn thua tôi. Thì Thạch cũng lúc đó là rớt ở trong cái vòng rồi, trong cái vòng gì, trong cái ánh sáng quang minh là chùm khắp rồi. Thì lúc này ông thiền sư Thạch cũng không còn là thợ săn nữa mà trả lời theo cái thiền. À, hòa thượng bắn được không? Mà ta bắn được. Một mũi tên hòa thượng bắn được mấy con? Một mũi tên ta bắn được 7. À, thì lúc này thì sư Thịt cũng nói tất cả chúng sanh trên cái quả đất này đều có sinh mệnh, mà tại sao hòa thượng nhẫn tâm mà một mũi tên bắn 7? Rồi bắt đầu hỏi tiếp. Thì lúc này thì sư Ma Tổ nói tiếp, cái gã này nè, cái gã này nghiệp thức mênh mang ngay đây chống dứt. Thì như vậy người có bắn giỏi hay không? Hỏi tiếp. Thì lúc này thiền sư Thạch cũng nói một câu, nếu bảo con bắn thì không có cái chỗ hạ thủ. À, thì lúc này mã tổ mới tán thán, à, cái gã này tập khí nhiều đời ngay đây chống dứt. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần công phu, mình giống như thiền sư Thạch Cúng không? Hay như một tâm niệm tham mình bắn cái bụp nó rớt xuống, bắn vậy mỏi không? Mỏi mệt không? Mà chúng ta phải bắn giống như thiền sư Mã Tổ, một mũi tên bắn bày cái mình ngồi yên lắm. là tất cả những cái niệm khởi lên là mình biết nó không có tự tánh, là vọng tưởng. Đó là chỉ cần một cái biết, biết tất cả các pháp là không có thật. Đó là một mũi tên bắn bậy, chứ không có bắn từng mũi mệt lắm. Ngồi đây bụp rớt, bụp rớt, bụp rớt. Trời ơi, một ngày biết bao nhiêu cái bụp. Cực lắm, phải không? Phải không? Thì đây cũng vậy, là chúng ta đẻo rớt. Thì mình đến đó, mình đến thiền viện vô u này, tối nay quý Phật tử đẻo nè, đẻo rớt. Mình đến đây mình đẻo rớt 10 kg. Cái về nhà cái mình đắp vô 20 kg. Tôi cũng vậy, tôi giống như Phật tử giống cái gì. Thấy không? Khi mình ngồi thiền thì mình đẻo, nhưng mà ra thiền cái bắt đầu mình đắp. Cho nên nói thiệt luôn một điều, mình đừng có ngại, thì thôi mình cứ ráng đẻo đi. Tôi thường nói là quý Phật tử mà đến đây nha, một tháng một lần là giống như quý Phật tử sạc pin vậy đó. Bằng từng đến đây lần sạc pin, đến đây cái mà sạc 6 cục pin. Cái về nhà, cái vừa vào nhà cái mình gặp cái chuyện đó, cái rồi hết 2 cục còn 4 cục. Đến ngày thứ 5 là hết 2 cục nữa còn 2 cục. Đến ngày thứ 6 nó hết luôn, là đến đây sạc tiếp. Nhưng mà nhớ sạc đừng có cho pin nó chai nha, nó chai là mệt lắm á. Thấy không? Đó, nên nói là khi mà Đức Phật xuất hiện, mọi vật trên thế gian đều chiếu ánh quang minh, tức là trong tâm mình có Phật đó. À, nếu ai muốn nhận được điều này phải phản quan tự kỷ đến chỗ nhất tâm bất loạn. Thấy không? Cuối cùng rồi à, thiền tịnh gặp nhau, soi lại chính mình đến cái chỗ nhất tâm bất loạn, gọi là chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. À, vì tâm tịnh tức Phật độ tịnh, thì làm sao để trang nghiêm tịnh độ? Vì Phật vốn sẵn trong mỗi chúng sanh, thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì? Cho nên gọi là vì Phật vốn sẵn trong mỗi chúng sanh, thì tướng tốt và vẻ đẹp của Phật là gì? Nhấn mạnh cái chỗ đó. Cái bà già này bà nghe xong bà nói, ô cái điều này dễ quá, không có khó. Cái về nhà cái bà bắt đầu quán chiếu suốt ngày đêm, dầu cho ngủ hay thức, cái công án là tâm tịnh tức Phật độ tịnh, phản quan là liên tục. Đó. Một hôm khi bà đang rửa cái nồi cơm thì bất thình lình bà phát minh được tâm địa, ném cái nồi qua một bên, bà đến bà trình thiền sư Bạch Ẩn. Bà nói lên cái này: thưa bà thượng, tôi bỗng gặp Đức Phật trong thân tôi, mọi vật sáng ngời, thật là kỳ diệu, thật là kỳ diệu, chỗ nào cũng có ánh sáng hết. Lúc này thì sư Bạch Ẩn nhìn thẳng vào mặt bà nói như thế này: bà nói chỗ nào cũng sáng, nhưng mà cái hầm phân của bà có sáng chăng? Bây giờ bà nói cái nào cũng sáng là cái hầm phân bà sáng không? Cũng giống như mà thiền sư Pháp Nhãn ngày xưa, ngài phát nguyện ngày lễ, cứ một lạy ngày lễ một chữ trong kinh Pháp Hoa, cái như cái ngày lạy xuống cái thị, ngày lạy xuống đây ngã, ngày lạy xuống qua, ngày lạy xuống đây. Rồi đến cái phần mà lúc mà chàng cùng tử mà về gặp ông cha đó mà bỏ chạy á, thì ông cha mới cho những người mà đầy tớ của ông trưởng giả rượt theo đó làm cái nghề hốt phân, đúng không? Mà cái chữ phân á, mình nói là chữ phân chứ mà dịch ra là chữ cức, đúng không? Mà khi mà dịch đến cái chỗ đó đoạn đó rồi, đến cái chữ phân ngài không dám lạy, ngài nói trời ơi lạy kỳ quá. Mà bỗng nhiên ngài đang do dự cái ngài phát minh được tâm địa luôn. Thì hôm nay cũng vậy, thì sư Bạch Ẩn coi thử bà này sao, chứ hẹn như mình nói bây giờ bà nói chỗ nào cũng sáng thì cái hầm phân bà sáng không? Thì nếu mà mình chưa ngộ cái mình sững liền, ồ thì sư nào nói đúng á. Thì mọi vật thể trên cái pháp giới này chỗ nào cũng sáng, mà ở chỗ đó dơ nhiều khi nó không sáng. Thì lúc này bà già bà dùng cái bàn tay bà tắm vô mặt thiền sư Bạch Ẩn. Ông già này chưa có ngộ gì hết. Thì thiền sư Bạch Ẩn cười lên ha hả ấn chứng cho bà. Đó, thấy không? Tức là gì? Phản quan tự kỷ liên tục thì chúng ta sẽ bắt gặp được vị Phật trong tâm của mình. Đó. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Ran Do về công dụng giữa thiền và tịnh khác nhau như thế nào. Sư đáp: thiền định và trì niệm như hai tòa núi lớn. Căn cơ người sai khác, Phật tánh vốn chung đồng. Thiền định và trì niệm á, giống như hai cái tòa núi lớn. căn cơ người sai khác, Phật tánh vốn chung đồng, kể lên được tận đỉnh, thấy trăng chiếu muôn nơi, thương người thiếu tính tâm, mờ mịt giữa dốc gền. Tức mà mình lên tận đỉnh rồi thì mình thấy tất cả cái gì nó cũng là một. Kể lên được tận đỉnh, thấy trăng chiếu muôn nơi, thương người thiếu tính tâm, mờ mịt giữa dốc gền. Cái bài kệ của Ngài. Nên Tổ Đạt Ma dạy, trong tâm có ba độc là quốc độ nhơ bẩn, trong tâm không có ba độc là quốc độ thanh tịnh. Tức là trong tâm mình có ba độc tham sân si là quốc độ dơ bẩn, mà trong tâm mình hết ba độc đó rồi thì quốc độ thanh tịnh. Khi không vọng tưởng thì một tâm là một cõi Phật, thấy không? Khi không còn vọng tưởng nữa, cứ một tâm là một cõi Phật, mỗi niệm đều là Phật. Khi có vọng tưởng thì một tâm là một địa ngục. Đó. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng do tâm sanh tâm, nên thường ở địa ngục. Tức là tiếp nối tương tục á. Mình vọng hết này vọng hết khác là tương tục. Bồ Tát quán sát vọng tưởng chẳng do tâm sanh tâm, nên thường ở cõi Phật. Đó. Tức là quán sát vọng tưởng dừng được vọng, chuyển được vọng thì luôn luôn ở trong cõi Phật. Nếu chẳng do tâm sanh tâm thì tâm tâm vào không, niệm niệm về lặng, từ một cõi Phật. Nếu do tâm sanh tâm thì tâm chẳng lặng, niệm niệm về động, từ một địa ngục, trải qua một địa ngục. Cho nên quý Phật tử nhớ lại trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ là Đức Phật nói là cái chúng sanh đó cứ buổi sáng là đi khắp hết 10 phương cõi nước mà cúng dường á, có lý do. Mình ngồi đây mình cúng dường cũng được, với một điều kiện là tâm tâm về lặng, niệm niệm về không. Thấy không? Rất là rõ, bởi vì kinh Đại Thừa là cái kinh là gọi là cái kinh là, à, cái kinh gọi là cái kinh mà gọi là bậc nghĩ. Cái kinh này nói cho những bậc căn cơ bậc thượng á, chứ không phải dễ đâu. Cho nên nó rất là kỹ, phải không? Trải qua một địa ngục. Còn nếu mà tâm tâm về không, niệm niệm về lặng là từ một cõi Phật là đến một cõi Phật khác. Đó. Nếu một niệm dấy lên, tức là có hai niệm thiện ác, có thiên đường, có địa ngục. Nếu một tâm niệm chẳng dấy lên, tức là không có hai niệm thiện ác, cũng không có thiên đường, không có địa ngục. Vì thế chẳng phải có, chẳng phải không, ở phàm là có, ở thánh tức không. Thánh nhân không có tâm ấy, nên trong tâm rỗng suốt, cùng với trời đầm lượng. Tức là quý Phật tử thấy là trong tâm của các thiền sư, các vị tổ rỗng suốt, không có niệm đó. Quý tử nhớ lại câu chuyện mà thiền sư Đạo Ưng nhập thất 3 ngày liên tục mà không đến, không cần đến quả đường, ở trong thất luôn. Thì thiền sư Động Sơn mới đến hỏi là tại sao mà ông không xuống quả đường cơm trong suốt 3-4 ngày. Thì thiền sư Đạo Ưng nói là buổi trưa có chư thiên đến cúng dường, vậy là hay rồi, phải không? Nhưng mà thiền sư Động Sơn vỡ, ta nói ông vẫn còn có chút ít kiến giải, ông hãy nghe ta nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì chiều về thiền sư Đạo Ưng nhập thất lại, thì bỗng nhiên chư thiên đến nữa, bây giờ không thấy tâm, ông còn chút ít kiến giải khiếp không? Mà tôi nói tự giống như cái người tu thiền của mình á, mạc hoàng ti quý, nhưng mà rớt trong con mắt cũng số, tinh thần vô sở đắc nằm chỗ đó. Đến mức độ mà chư thiên cúng dường cũng còn là chút ít kiến giải, khiếp không? Rồi quý Phật tử nhớ là thiền sư Pháp Dung ở núi Ngưu Đầu mà chim tha đến cúng dường, mà khi mà gặp Ngài Tứ Tổ rồi đó, chẳng phàm, chẳng thánh, chẳng có, chẳng không đó, thì ngay tức khắc Ngài về, Ngài ngồi thiền thì chim đến nữa, tìm ra, đúng không? Không có thấy bóng dáng nữa. Cho nên mình thấy là cái điểm này để cho cái người tu thiền của mình, cho nên mình mà biết tu thiền rồi, đúng là mình biết tu thiền là không có điên, không bao giờ có điên. Bởi vì hoặc bên ngoài nó đem vào mình, nó giống như là phẫn mà bảo vào tâm, các ngài khẳng định luôn. Mạc hoàng ti quý nhưng mà bỏ trong mắt cũng sớm, dẹp. Tinh thần của nhà thiền là vô sở đắc, vô sở chứng, không trụ trên tướng mà sanh tâm, cho nên thiên thần thấy. Cái điểm này chúng ta phải lưu ý. Cho nên tâm gì, tâm cái ngày rỗng suốt, đồng với thánh, đồng lượng, nó tâm nó đồng lượng giống như không. Đó, trên cái phần này là quý Phật tử phải hiểu một cái điểm. Thì đây là mình học là gần 1 tiếng rưỡi. À, nãy là 2:10 nha. Nãy là 2:10 mình học là bây giờ gần 3:30 rồi đó. Mà 1 tiếng rưỡi là đủ rồi, cho nghe nữa là nó dư đó nha, chứ không phải. Thì bây giờ là chúng ta dưỡng sức đi. À, chúng gần 1:30 rồi, bây giờ dưỡng sức là tối nay sau cái giờ tụng kinh đến cái giờ ngồi thiền anh. À, ngồi thiền xong rồi thì có một cái buổi nói chuyện của thầy chia sẻ cho quý Phật tử, mà chia sẻ là rất là nhiều giờ, cho nên mình cứ hỏi thoải mái, ha. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để dưỡng sức. Mà nói thiệt cho dưỡng sức, tôi tự tôi qua còn qua một cái tỉnh thất bên kia nữa, 4:30 tôi giảng. À, thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đại tử và chúng sanh
mai nay Chủ nhật chúng ta học một buổi nữa, thì cái chương trình mà trong cái bài luận tịnh độ trong lòng bàn tay thì kết thúc, và đủ duyên chiều chúng tôi chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.